Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu chủ tịch ngân hàng BIDV bị bắt. Báo Thanh Niên được nói cho thôi chức nhân viên quản lý không phải là đảng viên. Nhật nổi giận về phán quyết đòi bồi thường lao động thời chiến của tòa Hàn Quốc. Tổng thống Trump bất ngờ hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ở Argentina.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chiều ngày 29 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam loan tin đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng BIDV, trong đó có ông Trần Bắc Hà. Hãng tin Reuters tường thuật rằng diễn tiến này xảy ra giữa lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang mạnh tay bài trừ tham nhũng, điều tra giam cầm và bỏ tù hàng trăm viên chức nhà nước. Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa nhận định về vụ bắt giữ ông Trần Bắc Hà.
Cái việc mà ông Trần Bắc Hà bị bắt á, là nó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Bởi vì các dấu hiệu đã thấy rất rõ rồi, tức là đồn đại rất lâu sau khi chính phủ thì ông Nguyễn Tân Dũng nghỉ không làm thủ tướng nữa, thì những cái tiêu cực trong hai nhiệm kỳ ông Nguyễn Tân Dũng làm là bắt đầu được phanh phui dần dần từ cấp thấp đến cấp cao. Và có những cái mà trong giới quan sát người ta gọi nôm na là đàn em, là chiến hữu và sân sau của ông Nguyễn Tân Dũng thì lần lượt là sổ khám đều là bị bắt.
Vào tối ngày 28 tháng 11, mạng xã hội lan truyền tin nói ông trùm ngân hàng Trần Bắc Hà, cấp dưới thân cận của ông Dũng, đã bị bắt ở nước ngoài. Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook hôm 29 tháng 11, Bắc Hà bị bắt hôm qua ở Bát Xế, Lào, khi đang cùng với hai người đẹp. Nửa đêm hôm qua, ông đã bị dẫn độ về Việt Nam qua cửa khẩu La Lây, Quảng Trị. Nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng viết, cánh cửa Bắc Hà liệu có dẫn đến ngôi biệt thự 91 Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Thành. Ngôi nhà tại 91 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được biết là tư gia của ông Nguyễn Tấn Dũng từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm.
Vâng, cái việc mà ông Hà bị bắt ấy, thì nó cũng nằm trong cái chiến dịch nói chung mà người ta gọi nôm na tức là nhóm lò đốt củi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà trong giới quan sát thì có những cái nhận định nó không giống nhau lắm. Có những người thì họ tin tưởng, tin cậy và phấn khích và hưởng ứng, cũng có những người tỏ ra nghi ngờ bởi vì họ thấy rằng có những người khác, có rất nhiều cán bộ cao cấp trong cái bộ máy của nhà nước là có những dấu hiệu tiêu cực rất là rõ nhưng mà chưa thấy bị trừng phạt, mà chỉ có một số thôi. Cho nên là họ nói đây là một cái chuyện thanh trừng nội bộ theo phe phái.
Vào cuối tháng 6 năm 2018, ông Trần Bắc Hà bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra kết luận về những vi phạm của ông Trần Bắc Hà trong vụ án ngân hàng BIDV là rất nghiêm trọng, như vi phạm quy trình thủ tục thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản vay, bảo lãnh đầu tư, quản lý nợ. Ngoài ông Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố chính thức việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với các cựu lãnh đạo của ngân hàng BIDV như ông Trần Lục Lan, cựu phó tổng giám đốc, ông Kiều Đình Hòa, cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh, bà Lê Thị Vân Anh, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh.
Báo Thanh Niên vừa cho thôi chức 12 người giữ vị trí quản lý vì không phải đảng viên Cộng sản Việt Nam, theo hai người từng là biên tập của tờ báo hàng đầu trong nước cho biết. Đây được coi là một sự việc chưa từng có tiền lệ trong một cơ quan truyền thông ở Việt Nam. Một biên tập viên từng làm cho Thanh Niên trong 15 năm, bà Ngô Thị Kim Cúc nói, lần đầu tiên một tòa soạn báo đã tự cho thôi chức một loạt lãnh đạo cấp ban phòng của mình. Bà Kim Cúc cho VOA biết hôm 29 tháng 11 rằng Thanh Niên đã có một cuộc họp hôm 23 tháng 11 để công bố quyết định vừa kể. 13 vị trí, trong đó có một người từng là đảng viên gồm trưởng ban, phó ban và phó phòng, đã bị giáng chức vì không phải là đảng viên. Nhà văn Nguyễn Viện cũng từng cộng tác với báo Thanh Niên trong 7 năm xác nhận thông tin về sự thay đổi này và cho biết ông đã nói chuyện với một số người vừa được thôi chức. VOA không nhận được phản hồi của báo Thanh Niên đề nghị xác nhận thông tin trên. Một phóng viên hiện đang làm việc cho báo được VOA tiếp xúc không phủ nhận mà cũng không xác nhận thông tin này. Theo nhận định của ông Viện, người từng là trưởng ban văn nghệ báo Thanh Niên, việc báo này cho thôi chức 12 người trên có thể là do thúc ép từ cấp trên về việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và chấn chỉnh lực lượng trong nội bộ tờ báo.
Trong báo chí thời gian gần đây, người ta cũng có đề cập đến cái việc mà bổ nhiệm những người không phải là đảng viên vào những cái chức vụ cao cấp trong hệ thống chính quyền, chứ không riêng gì báo. Và cái khuynh hướng tiến bộ đó là đang được cổ suý rộng rãi trong xã hội. Tuy nhiên cái điều rất tiếc là báo Thanh Niên dường như lại đang ngược lại cái xu hướng tiến bộ đó.
Ông Viện gọi đây là một bước lùi cho tờ báo Thanh Niên. Nhật báo Thanh Niên được thành lập năm 1986, từng được biết tiếng về loạt bài ủng hộ Nguyễn Mạnh Huy, một sinh viên thi đậu 3 lần đại học nhưng không được đi học vì lý lịch bị cho là không tốt. Vụ việc đó được coi là một thành tích của Thanh Niên trong việc đóng góp vào tiến trình cải cách chế độ tuyển sinh ở Việt Nam. Cựu tổng biên tập Nguyễn Công Khế, một trong những người sáng lập báo Thanh Niên, là người chống chủ nghĩa lý lịch, theo ông Viện, và điều đó tạo ra tiền sử của báo là các trưởng phó ban hầu hết không phải là đảng viên. Theo quy định chung của chính quyền Việt Nam, các quan chức đều phải là đảng viên trước khi được bổ nhiệm.
Theo cái quy định của trung đoàn á, là trưởng phó ban phải là đảng viên. Thì nó có khá nhiều trưởng phó ban của báo Thanh Niên là không đảng viên. Thì hiện giờ đã có một số người làm thủ tục vào, cho nên họ vẫn còn được giữ nguyên cái đó. Còn 12 người không vào, không làm thủ tục vào thì bị coi như là thôi bổ nhiệm. Trên danh nghĩa lý thuyết á, thì vì không được bổ nhiệm, nhưng mà thực ra trên thực tế là bị hạ tầng công tác từ trưởng ban lên xuống tổ trưởng hoặc lên xuống phóng viên, hoặc lên xuống nhân viên.
Nữ cựu biên tập báo Thanh Niên Kim Cúc cho biết có những lý do khác nhau vì sao 12 người vừa bị hạ tầng không muốn vào đảng. Và theo bà, thủ tục vào đảng trước đây rất khó khăn vì lý lịch phải rất tốt trong 3 đời, với việc thẩm tra lý lịch cho tới đời ông bà được tiến hành tại địa phương của người được xét vào đảng. Theo ghi nhận của VOV vào tháng trước, một bộ phận thanh niên hiện nay ngại vào đảng giữa lúc số lượng đảng viên kết nạp năm sau thấp hơn năm trước. Trang tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận định rằng đáng lo ngại là một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin và ngại vào đảng. Ông Viện, người từng bị báo Thanh Niên cho thôi việc vì xuất bản một cuốn tiểu thuyết trên một tạp chí ở Mỹ, cho rằng những người vừa bị tờ báo này cho thôi chức sẽ không có mấy người xin vào đảng.
Theo cái quy định là phải là đảng viên mới được làm quan chức, thì từ đó nó xác định cái mục tiêu vào đảng của một số đảng viên nào đó, thay vì một cái lý tưởng nào đó. Bởi vậy, tôi nghĩ là nhất là trong cái xã hội bây giờ, thì đảng viên không phải là cái điều gì đáng mơ ước.
Động thái cho thôi chức vì không phải đảng viên của báo Thanh Niên diễn ra không lâu sau khi hàng chục đảng viên, trong đó có nhà văn quân đội Nguyên Ngọc xin ra khỏi đảng hồi tháng trước, sau vụ giáo sư danh tiếng Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng vì cáo buộc là có hành vi chống đối và tự diễn biến. Nhận định về những diễn biến này, ông Viện nói dường như đảng đang tìm cách sắp xếp lại hay củng cố lại lực lượng.
Trong thời gian vừa qua thì kết quả là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng. Nó xảy ra một cách khá rộng rãi và được dư luận xã hội quan tâm. Thậm chí ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước, bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng, ông mới đặt, theo tôi là đây là ông đặt cái vấn đề đó lên hàng đầu trong cái quốc sách này, gọi là về bảo vệ chế độ, tức là chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều gần như là sống còn của đảng. Và chính vì thế mà nó là cái lý do thêm cái mà những cái vụ án gần đây nó cho thấy rằng đảng đang gặp rất nhiều vấn đề về cái lực lượng của mình, đó là cái sự suy thoái thực sự trong đảng. Bởi vậy mà họ đang tìm cách để mà củng cố lại, nhất là những cái lực lượng trọng yếu như là báo chí, là cái lực lượng mà để gọi là hướng dẫn dư luận đó.
Bộ Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho tới thăm Hà Nội từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 để tìm hiểu mô hình kinh tế thành công của Việt Nam được thực hiện trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ về chính trị. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam trong 4 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Theo trang tin Korea Herald của Hàn Quốc, chuyến thăm của ông Ri diễn ra vào thời điểm Triều Tiên đang tìm kiếm các lựa chọn để cải cách kinh tế. Mô hình phát triển của Việt Nam với chương trình đổi mới thành công được cho là một hình mẫu cho quốc gia cộng sản trên bán đảo Triều Tiên noi theo. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Ri nói với chính phủ Việt Nam rằng ông muốn học tập những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á trong chuyến thăm này. Triều Tiên vẫn chú ý tới mô hình đổi mới của Việt Nam và muốn áp dụng cho công cuộc cải cách kinh tế của mình vì cho rằng Việt Nam đã chứng tỏ là có thể vừa duy trì mô hình xã hội chủ nghĩa trong khi mở cửa thị trường và thu hút được nhiều vốn đầu tư của nước ngoài kể từ năm 1986. Mặc dù hai chính phủ chưa đưa ra lịch trình cụ thể của chuyến thăm của ông Ri, nhưng theo truyền thông quốc tế, nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên sẽ tới thăm các khu kinh tế đặc biệt của Việt Nam, nơi đang áp dụng những biện pháp ưu đãi thuế và có những cơ chế riêng để thu hút đầu tư nước ngoài. Các đặc khu này được chính phủ Việt Nam xem là nguồn phát triển kinh tế quan trọng trong tương lai. Việc Việt Nam muốn cho thuê đất tại các đặc khu tới 99 năm để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đã gây ra tranh cãi hồi gần đây và làm dấy lên những cuộc biểu tình trên khắp cả nước và ở hải ngoại. Được biết, Triều Tiên đã thành lập 20 đặc khu trong những năm thập niên gần đây, nhưng lại gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, theo Korea Herald. Sau 3 thập kỷ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã thành lập được 18 khu kinh tế ven biển với 325 khu công nghiệp được nhà nước hậu thuẫn trên toàn quốc. Hong Minh, một thành viên của Viện Nghiên cứu Thống nhất Quốc gia của Hàn Quốc, nói với tờ Korea Herald rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Ri tới Việt Nam là một động thái của Triều Tiên nhằm thắt chặt thêm quan hệ với các nước cùng theo chủ nghĩa xã hội trong khi Bình Nhưỡng đang bị cô lập về mặt ngoại giao. Trước đây trong tháng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tới thăm Bình Nhưỡng. Cũng trong chuyến thăm đó, người đứng đầu Cuba, một quốc gia cộng sản anh em khác, đã tới Việt Nam và được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với tờ Financial Times rằng bà hy vọng là trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Ri, phía Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên trong nỗ lực đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Lần thứ ba trong năm, Mỹ hôm 28 tháng 11 triển khai 2 tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Hãng tin Reuters nói rằng bất chấp phản đối của Trung Quốc, quân đội Mỹ đã gia tăng tần suất vượt qua vùng biển chiến lược này. Hành động này có thể gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh, nhưng nhiều người ở Đài Loan coi đó là dấu hiệu ủng hộ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ra tuyên bố nói rằng việc tàu khu trục USS Stockdale và tàu hậu cần Pecos qua eo biển Đài Loan chứng tỏ cam kết của Mỹ vì một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng đây là hoạt động bình thường qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan và các lực lượng của hòn đảo đã theo dõi động thái này. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói trong buổi họp báo hôm 29 tháng 11 rằng Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại tới Hoa Kỳ. Ông Cảnh được Reuters trích lời kêu gọi Mỹ tránh gây tổn hại tới hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và quan hệ Mỹ-Trung. Còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói đã biết rõ hành động của Mỹ và gọi Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Cuộc tuần tra của Mỹ diễn ra trước cuộc gặp dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Argentina bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
Nhật Bản dự tính sẽ sở hữu ít nhất một hàng không mẫu hạm, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, nhằm chống lại việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng về hàng hải ở Thái Bình Dương, theo tờ Guardian. Dẫn lại tin của các cơ quan báo chí khác, tờ báo Anh cho biết, chính quyền Tokyo sẽ nâng cấp hai tàu chở trực thăng để có thể vận chuyển và là nơi cất cánh của các chiến đấu cơ. Kế hoạch này dự kiến sẽ được bao gồm trong bạch thư về quốc phòng mới, dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới. Theo Guardian, việc sửa chữa lại tàu dài 248 mét lớp Izumo vốn có thể chở tới 14 máy bay trực thăng, đồng nghĩa với việc Nhật sẽ có hàng không mẫu hạm đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai. Nhưng những người chỉ trích cho rằng việc đó vi phạm hiến pháp chủ hòa của Nhật, vốn quy định rằng quân đội chỉ đảm nhiệm vai trò phòng thủ. Nikkei, tờ báo chuyên về tài chính của Nhật, đưa tin rằng Tokyo dự kiến sẽ mua 100 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, trị giá gần 9 tỷ đô la, một năm sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Nhật mua thêm vũ khí từ Hoa Kỳ. Trong bạch thư quốc phòng năm ngoái, Nhật Bản nhận định rằng Trung Quốc đã đóng và sở hữu hàng không mẫu hạm nhằm cho phép nước này mở rộng vào vùng Thái Bình Dương, gần các đảo ở phía tây nam của Nhật.
Tòa án hàng đầu Hàn Quốc hôm 29 tháng 11 ra phán quyết đòi công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản phải bồi thường cho 10 người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ hai. Tokyo đã lập tức phản bác phán quyết đó. Hãng tin Reuters tường thuật rằng quyết định của tòa án lặp lại phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao hồi tháng trước, bên vực những người Hàn Quốc đòi đền bù từ công ty Nippon Steel and Sumitomo Metal của Nhật Bản vì đã bị cưỡng bức lao động trong thời chiến. Tòa giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm năm 2013, theo đó Mitsubishi phải bồi thường 80 triệu won, khoảng 71.000 đô la cho mỗi người trong số 5 người lao động hoặc cho gia đình của họ. Trong một phán quyết riêng biệt, tòa án còn ra lệnh cho công ty Mitsubishi phải trả 150 triệu won cho mỗi người trong 5 nguyên đơn khác hoặc cho gia đình của những người này. Công ty Mitsubishi mô tả phán quyết là vô cùng đáng tiếc, và trong một tuyên bố nói rằng công ty sẽ thảo luận với chính phủ Nhật Bản trước khi hồi đáp. Những căng thẳng trong lịch sử chiến tranh từ lâu đã là một trở ngại cho mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Á, gây lo ngại rằng các vấn đề đó có thể phương hại tới các nỗ lực chung trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đã ra tuyên bố, miêu tả các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc để chính thức khiếu nại. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kono nói, các phán quyết đó hoàn toàn phá vỡ nền tảng pháp lý của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Ngoại trưởng Kono kêu gọi Seoul hãy lập tức hành động để khắc phục thiệt hại và những cái giá phi lý đối với các công ty Nhật Bản. Nếu không, Tokyo sẽ phải xem xét các lựa chọn của mình, kể cả đưa vụ này ra tòa án quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói phản ứng cực đoan của Nhật Bản thật là đáng tiếc, và cũng triệu tập đại sứ Nhật Bản để kêu gọi Tokyo hãy tự chế. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Ro Kyo-deok nói, chúng tôi sẽ có phản ứng theo cách có thể hàn gắn vết thương và nỗi đau của các nạn nhân, nhưng cùng lúc tạo điều kiện cho mối quan hệ hướng tới phía trước với Nhật Bản. Ông Ro nhấn mạnh thêm, nhưng chính phủ phải tôn trọng quyết định của ngành tư pháp theo nguyên tắc phân chia quyền lực. Những trường hợp trước đây của nhóm 5 người lao động Hàn Quốc từng bị đưa sang Nhật Bản đã bị bác bỏ trên cơ sở quyền được bồi thường của họ đã chấm dứt với hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Tokyo hồi năm 1965. Tuy nhiên, tòa án tối cao Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết đã đưa ra vào tháng trước cho rằng việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên là điều bất hợp pháp. Tòa án Hàn Quốc nói, hiệp ước bình thường hóa ban giao không bao gồm quyền của các nạn nhân bị cưỡng bức lao động đòi được bồi thường vì những tội ác chống lại nhân loại của một công ty Nhật có liên hệ trực tiếp với chế độ thực dân cai trị bất hợp pháp của chính phủ Nhật và chiến tranh xâm lược bán đảo Triều Tiên. Kim Sung-ju, nguyên đơn 90 tuổi trong vụ kiện thứ hai, nói bà đã bị đưa sang Nhật Bản khi mới 15 tuổi qua sự giới thiệu của một giáo viên vốn là một công dân người Nhật. Tại một cuộc họp báo sau phán quyết, bà Kim chia bàn tay bị thương tật vĩnh viễn của mình ra và nói, họ nói tôi có thể đi học cấp 2 và tiếp tục học cao hơn, nhưng thực ra tôi phải làm việc suốt trong một nhà máy. Bà nói thêm, bây giờ tôi cảm thấy rất tuyệt.
Sri Lanka hôm 29 tháng 11 ký hai hợp đồng trị giá nhiều triệu đô la với các công ty Trung Quốc để thực hiện dự án nâng cấp cảng giữa tình huống rối loạn chính trị, đã làm dấy lên những nghi vấn về tính chính danh của chính phủ cũng như tính hợp pháp của các thỏa thuận. Theo Reuters, hòn đảo đầy rẫy nợ nần này từ lâu đã là mục tiêu của dự án đầy tham vọng Vành đai con đường của Bắc Kinh, một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm kết nối Trung Quốc với các nước khắp châu Á và xa hơn nữa, trong khi cường quốc khu vực là Ấn Độ cũng đang cạnh tranh để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra vì Tổng thống Maithripala Sirisena quyết định thay thế Thủ tướng Narendra Wickremesinghe với ông Maritha Rajapaksa, người đã bị Quốc hội bãi nhiệm, đã làm dấy lên những nghi vấn về ai là người có thẩm quyền chính đáng để làm quyết định tại nước này. Các nước khác vẫn chưa công nhận chính phủ mới, và đảng của ông Wickremesinghe đã tuyên bố rằng bất kỳ quyết định nào đưa ra bởi nội các của ông Rajapaksa đều là bất hợp pháp. Một quan chức của cơ quan cảng nhà nước Sri Lanka nói với Reuters rằng Sri Lanka đã ký hai hợp đồng với các công ty Trung Quốc trị giá trên 50 triệu đô la vào ngày 29 tháng 11 sau khi các thỏa thuận được phê chuẩn bởi mộ nội các gây tranh cãi của ông Rajapaksa hồi tuần trước. Một trong những bộ trưởng trong nội các của ông Rajapaksa xin giấu tên xác nhận với Reuters rằng các thỏa thuận đã được nội các Sri Lanka phê chuẩn, trong khi các tài liệu mà hãng thông tấn này đọc được cho thấy các thỏa thuận đã được dàn xếp để được thông qua một cách chiếu lệ tại cuộc họp. Các hợp đồng liên hệ gồm một dự án trị giá 32 triệu đô la nhằm nâng cao năng lực của bến cảng Jaya Container Terminal JCT ở Colombo với công ty kỹ thuật cảng Trung Quốc và một hợp đồng trị giá 25,7 triệu đô la để mua 3 cần cẩu từ công ty JCT Shanghai Shenhua Heavy Industry cho cùng dự án đó, theo lời giới chức cảng. Khi được hỏi về thỏa thuận này, cựu phát ngôn viên nội các của chính quyền Wickremesinghe, Rajisha Sanatane, nói với Reuters rằng chắc chắn chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại, họ không có quyền về mặt pháp lý để làm quyết định. Giới chức cảng cho biết những lời gọi thầu dẫn đến các thỏa thuận đó đã được quảng cáo trên các tờ báo nhà nước như thông lệ ở Sri Lanka và sau đó được gửi một hội đồng do nội các bổ nhiệm cách đây nhiều tháng. Ấn Độ, quốc gia chiếm khoảng 80% hoạt động kinh doanh vận tải của Colombo, nêu quan ngại về sự gia tăng của các dự án Trung Quốc tại nơi đây. New Delhi đã hối thúc Sri Lanka trao hợp đồng giá trị khoảng 1 tỷ đô la cho một công ty điều hành một bến cảng nước ngoài thứ nhì ở Colombo. Nhưng thỏa thuận đó đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Sirisena và Thủ tướng Wickremesinghe ngay trước khi ông này bị cách chức. Trong cuộc tranh cãi, ông Sirisena quả quyết rằng Sri Lanka không thể giao thêm bất cứ tài sản nào khác cho người nước ngoài. Bất ổn chính trị và nền kinh tế eo uột đang đặt ra những câu hỏi về khả năng Sri Lanka có thể thanh toán những món nợ lớn bên ngoài đã được dùng để tài trợ cho công cuộc tái thiết đất nước sau khi kết thúc cuộc nội chiến năm 2009. Các số liệu chính thức cho thấy Sri Lanka đang nợ Trung Quốc khoảng 8 tỷ đô la, trong đó có các công ty và ngân hàng có liên hệ với nhà nước Trung Quốc.
Luật sư cá nhân lâu năm của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, hôm thứ Năm đã nhận tội phát biểu sai trái trước Quốc hội Mỹ về dự án bất động sản của tổ chức Trump ở Moscow. Ông Trump đáp lại bằng cách gọi ông Cohen là kẻ nói dối và một người yếu đuối. Ông Cohen đưa ra tuyên bố nhận tội tại Tòa án Liên bang ở quận Manhattan của thành phố New York về tội danh khai man trước Quốc hội trong một cuộc điều tra của các nhà lập pháp xem liệu ban vận động tranh cử Trump có hợp tác với Nga để xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ theo hướng có lợi cho ông hay không. Tuyên bố nhận tội này gia tăng áp lực lên ông Trump trong một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đang diễn tiến về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử. Dự án được nói tới là dự án xây dựng một tòa nhà chọc trời mang tên ông Trump ở thủ đô của Nga. Ông Cohen đã đưa ra những phát biểu sai trước cả Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện để tạo ấn tượng sai lầm rằng dự án bất động sản ở Moscow đã kết thúc vào thời điểm mùa vận động tranh cử bắt đầu. Ông Cohen nói tại tòa án rằng vào năm 2017, ông đã nộp một phát biểu bằng văn bản cho Quốc hội nói rằng tất cả những nỗ lực liên quan đến dự án bất động sản ở Moscow đã chấm dứt vào tháng 1 năm 2016. Ông Cohen nói rằng trên thực tế, những nỗ lực này tiếp diễn cho tới tháng 6 năm 2016. Ông Cohen cũng nói rằng trong phát biểu trước Quốc hội, ông nói là có rất ít liên lạc với ông Trump liên quan đến dự án này, trong khi thực tế là liên lạc này rộng hơn. Ông Cohen cũng nói rằng ông phát biểu sai trước Quốc hội rằng ông chưa bao giờ thực hiện bất kỳ bước đi nào để đi tới Nga, trong khi thực tế là ông đã bàn về việc đi tới Nga dù cuối cùng chuyện này đã không xảy ra. Ông ta là một người yếu đuối và không sáng dạ cho lắm, ông Trump nói với các phóng viên về ông Cohen. Ông ta đang đối mặt với án tù nặng và ông ta đang cố gắng để có được án tù nhẹ hơn bằng cách bịa ra chuyện này. Thỏa thuận này đã không xảy ra, ông Trump nói về thỏa thuận bất động sản ở Moscow. Không có thỏa thuận, theo suy nghĩ của tôi đã quyết định không đạt thỏa thuận đó. Vào tháng 8, ông Cohen đã nhận tội vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, trốn thuế và gian lận ngân hàng trong một vụ án mà các công tố viên liên bang đệ trình ở New York. Lời nhận tội hôm thứ Năm có thể báo hiệu rằng ông Cohen đang hy vọng một bản án nhẹ hơn về các cáo buộc này để đổi lấy việc tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra Nga của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tôi đã đưa ra những phát biểu sai để nhất quán với thông điệp chính trị của cá nhân một và trung thành với cá nhân một, ông Cohen nói trước tòa án. Trước đây, ông đã xác định cá nhân một chính là ông Trump. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào tháng 8 năm 2017 rằng ông đã nhận được một email vào tháng 1 năm 2016 từ ông Cohen về một dự án bất động sản ở Moscow, nhưng nói rằng ông đã không hồi đáp và cũng không thảo luận với ông Putin. Báo Washington Post năm ngoái đưa tin ông Cohen đã gửi email cho ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của ông Putin, để tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc xúc tiến một dự án xây dựng tòa nhà Trump Tower đang bị đình trệ tại Moscow, cùng lúc ông Trump đang vận động tranh cử tổng thống. Ông Peskov lúc đó nói rằng ông Cohen đã viết về một công ty Nga nào đó và một số người nào đó muốn xây một tòa nhà chọc trời ở Moscow và muốn sự giúp đỡ của ông trong việc biến dự án bị đình trệ này thành hiện thực. Ông Mueller, người đã tiếp quản cuộc điều tra Nga từ FBI vào tháng 5 năm 2017, đã đệ trình cáo buộc hình sự nhắm vào một loạt cựu phụ tá và cộng sự của ông Trump, bao gồm cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cũng như các cá nhân người Nga và thực thể ở Nga.
Tổng thống Trump hôm 29 tháng 11 bất ngờ hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin của Nga, trước đó đã được ấn định diễn ra bên lề hội nghị G20 ở Buenos Aires. Đài CNN dẫn lời Tổng thống Trump nói, dựa trên những sự việc đã xảy ra cho thấy các tàu và thủy thủ Ukraine không được Nga thả về lại Ukraine, tôi đã quyết định rằng tốt hơn hết cho mọi bên là tôi hủy cuộc gặp đã ấn định từ trước ở Argentina với Tổng thống Vladimir Putin. Tôi mong chờ một cuộc gặp thượng đỉnh có ý nghĩa ngay sau khi tình hình này được giải quyết. Trước đó, trong cùng ngày, Tổng thống Trump nói ông rất có thể sẽ gặp Tổng thống Putin tại hội nghị G20 ở Argentina vào cuối tuần này, dù ông cảm thấy bất bình về những hành động của Nga chống lại Ukraine. Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói với các nhà báo vào lúc ông đáp máy bay sang Buenos Aires. Tôi có thể sẽ gặp Tổng thống Putin. Họ muốn cuộc gặp diễn ra. Tôi nghĩ đây là một thời điểm tốt cho một cuộc gặp mặt. Lúc đó, ông Trump cho biết ông sẽ nhận báo cáo mới nhất về tình hình căng thẳng trong khu vực sau khi Nga chặn bắt các tàu Ukraine gần Crimea hôm Chủ nhật và tùy theo nội dung phúc trình, quyết định ông sẽ làm gì. Chính phủ Úc hôm 29 tháng 11 đề xuất cho phép các điệp viên hoạt động ở nước ngoài có thể sử dụng vũ lực sát thương đối với những ai có thể gây tổn hại tới việc thu thập tình báo, cho phép cơ quan phản gián của nước này chủ động hơn. Theo Reuters, luật pháp Australia hiện cho phép các nhân viên tình báo ở nước ngoài có thể sử dụng vũ lực sát thương để tự vệ, bảo vệ mạng sống của các nhân viên tình báo khác hoặc để bảo vệ những ai làm việc cho chính quyền Canberra. Ngoại trưởng Maris Pay được dẫn lời nói trong một tuyên bố rằng các thay đổi đồng nghĩa với việc các nhân viên có khả năng bảo vệ nhiều người hơn và có thể sử dụng vũ lực phù hợp nếu ai đó gây nguy cơ đối với hoạt động tình báo. Bà Pay nói rằng đây là việc làm cần thiết vì các nhân viên tình báo Úc ở nước ngoài đang phải đối mặt với các nguy hiểm ngày càng lớn. Theo hãng tin Anh, luật sửa đổi sẽ cho phép cơ quan tình báo của Úc ở nước ngoài sử dụng vũ lực sát thương để bảo vệ các cá nhân, trong đó có các con tin. Australia, một đồng minh thân cận của Mỹ, từng đưa quân tới Afghanistan và Iraq. Nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao trước các nguy cơ tấn công ở cả trong nước lẫn tại các đại sứ quán ở nước ngoài.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.